Mời quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Tôi là Thông Lai, ở tại chùa Tầm Quyên thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington State. Xin gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang vào cái phòng Power Talk của chùa Tầm Quyên để mà nghe pháp online. Hôm nay tôi giảng tiếp về cái kinh Thủ Lăng Nghiêm qua tới cái phần 7 và 8. Nhưng mà chương trình thuyết pháp của chùa hàng tuần vào lúc 2 giờ giờ Cali. Và tại vì có 1 tiếng rưỡi, tôi thường tôi thiết 1 tiếng rưỡi, mà bữa nay còn tồn động quá nhiều email câu hỏi, thành ra tôi dành ra 30 phút để trả lời một số email tồn động. Sau đó 1 tiếng còn lại tôi sẽ thiết về cái phần 7 và 8 Thủ Lăng Nghiêm. Riêng tuần tới là cái ngày, đúng cái ngày thứ 6 là ngày rằm tháng 7, là chùa Tầm Quyên vào khóa tu. Thành ra tu từ thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Do đó cái chủ nhật tuần tới tôi không có thuyết Thủ Lăng Nghiêm, mà tôi thuyết về tinh hoa của kinh Địa Tạng. Tinh hoa của kinh Địa Tạng, những cái phần cốt yếu. Do đó cái tuần tới nữa, sau khi cái mùa lễ Du Lan, thì tôi lại tiếp tục thuyết tiếp Thủ Lăng Nghiêm qua tới phần 9 và 10. Thì bây giờ tôi nói sơ để những Phật tử vào trong cái online nghe để rõ. Bây giờ tôi sẽ trả lời một câu hỏi. Câu hỏi này của một nam Phật tử, chú ở tiểu bang Nevada. Chú vào nghe pháp thầy, câu hỏi này hơi lâu rồi, nhưng mà vì thầy bận biểu đi giảng ở Tampa rồi, bây giờ về thầy mới trả lời tới câu hỏi của chú. Mong chú thông cảm. Một Phật tử ở Nevada hỏi, có một sư cô ở tiểu bang Nevada nói người nào đời này hay sợ ma là tại vì đời trước do bỏng sẻn không bố thí mà ra. Như vậy có đúng không? Mẹ con thì thường sợ ma, lên chùa nghe sư cô nói như vậy là nói là tại chắc đời trước mình bỏng sẻn nên đời này bị sợ ma. Mà con nói con nghĩ là không phải như vậy đâu. Nhờ thầy Thông Lai trả lời. Sư cô này ở một ngôi chùa ở Florida, ở Nevada, thì cái bà cụ mẹ của chú này đã nói là mẹ con thì thường sợ ma lắm, mà đến chùa hỏi tại sao mà sợ ma, thì sư cô giải thích tại đời trước không chịu bố thí tham lam bỏng sẻn nên đời này mới sợ ma. Thành ra quý vị nghĩ có đúng không? Nếu mà nói như vậy, trong này đa số 90% là tham lam bỏng sẻn sợ ma hết rồi. Có ai dám vô nhà hoàng ngủ không? Không phải đâu. Cái người mà sợ ma là do cái gì? Không phải do mà bỏng sẻn mà sợ đâu. Mà do từ khi còn nhỏ, bị cha mẹ đầu độc rồi. Thứ nhất, mày không ăn cơm, tao kêu con ma cắn. Mày không ăn cơm, tao kêu con ma nhát. Mày không ăn cơm, đem dục ra ngoài đường cho con me lửa le lưỡi bắt nó đi ma le bắt nó có không? Quý vị nhồi cho con cháu quý vị từ nhỏ, do đó từ nhỏ mình đã bị đồ độc mà không thấy con ma ra làm sao hết. Có phải như vậy không? Thành ra sợ ma là do một cái bẩm tính mà do cha mẹ mình khi còn nhỏ. Đa số 80% là cứ đầu độc, không học bài là bắt con ma, không ăn cơm là bắt con ma, không con ngủ là đem cho con ma cắn. Từ đó con ma là nó tưởng tượng tới một cái gì đó. Rồi lớn lên quý vị coi phim Tàu, rồi coi những cái phim ma, rồi bị những cái nhà đạo diễn họ đầu độc, phải không? Chứ thật ra đó, có khi nào quý vị nghe trong cái tòa án nó xử con ma nó giết người chưa? Có khi nào nghe nói con ma nó đi trộm của người ta không? Không có, chưa từng nghe con ma nào mà nó đi lường gạt ai hết á, ra tòa hết á, mà toàn là con người không à, có phải không? Như vậy là con người nó hơn con ma chứ, phải không? Mà chúng ta không sợ con người mà đi sợ con ma. Nhưng mà thầy nói thẳng cái câu này, sư cô trả lời, cái người sợ ma là do đời trước không chịu, nghĩa là coi như là bố thí mà tánh bỏng sẻn, đó là hoàn toàn sai. Cái người mà bỏng sẻn thì đời này bị nghèo, và cái người đó đời sau khi chết rồi thì sanh vào các loài, nếu mà sanh làm người đó thì sanh về các xứ ở Phi Châu, hoặc sinh về những cái vùng nghèo khổ, mà sanh thấp nữa thì làm loài quỷ đói, chứ không có phải mà làm người sợ ma. Thầy lia cái câu đó. Rồi bây giờ thầy trả lời cho cậu Phước Huy. Cậu Phước Huy này là cái cậu mà hồi xưa cũng mà ở Việt Nam mà dụ email hỏi về Sư Chân Quang đó. Thì bây giờ cậu hỏi tiếp là cậu đọc Kinh Bát Nhã, cậu mới 18 tuổi thôi, thì cậu hiểu sắc tức là không. Thì từ cái nhà nó có rồi, nó từ cái xe nó có, từ mới đến cũ thì cậu hiểu, sắc trở thành không thì cậu hiểu. Chứ cái câu mà không trở thành sắc á, không tức là sắc, cậu không hiểu. Ở trong này ai giải thích dùm cho cậu này được không? Cậu chấp nhận, cậu hiểu được cái sắc trở thành không, tức là từ một con người là trở thành hoại diệt, chết đi rồi chôn xuống rồi nó không còn gì nữa, phải không? Từ một cái nhà này 100 năm không có người ở, nó sụp xuống thành ra một cái đống rác, thì cậu nói sắc trở thành không. Còn không trở thành sắc thì cậu không có hiểu. Vậy trong này vị nào mà hiểu được cái lý mà không trở thành sắc, nói dùm cho cậu Phước Huy coi. Phước Huy bữa nay có online không? Dạ Phước Huy không dám, mà không dám lên nữa phải không? Từ bữa hỏi vụ Sư Chân Quang thế này Phước Huy trốn luôn, chị hỏi lén lén không à. Như vậy là không có thời giờ, không trở thành sắc là gì? Bây giờ thầy hỏi Phước Huy, trước khi mà cha mẹ Phước Huy mà gặp nhau đó, khi cha mẹ Phước Huy chưa yêu nhau, chưa trở thành là bố mẹ của Phước Huy, thì Phước Huy ở đâu? Phước Huy có không? Phước Huy không có trên cõi đời này. Thì sau đó khi mà cha mẹ bắt đầu mới liếc mắt đưa tình, rồi mới yêu nhau, rồi mới đem trầu cao đi cưới, rồi mới trở thành là vợ chồng, thì từ không có Phước Huy mà trở thành có Phước Huy, tức là dai cái máu của mẹ, dai cái tinh của cha mà tạo thành ra dai gì? Dai dở của thầy, dai chữ của trường, rồi dai bằng cấp của trường, rồi dai quần áo của mấy cái người dịch giải, dai xe cổ của dealer, dai nhà của ngân hàng, để trở thành một anh Phước Huy 18 tuổi. Rồi vài bữa nữa con á, tới khi mà con già là bắt đầu hả mà, con nhổ một cái răng á, là con rụng là con trả răng, phải không? Con gội đầu mà tóc rụng là trả tóc, vô nhà tắm cái kỳ ra đất là trả đất, thì hạt bụi nào quá kiếp Phước Huy thì trở lại là cát bụi. Có phải ba má con á là ăn gì không? Ăn lúa, ăn gạo, rồi cũng là đất nước gió lửa, ba má con dùng đất nước gió lửa mà tạo ra cái thân con đất nước gió lửa. Thì bữa nào mà con thiếu nước quá đó thì con lấy nước uống vô, bữa nào thiếu đất thì kiếm gạo lúa mì rồi ăn vô là những chất từ đất, bữa nào mà lạnh quá thì kiếm lửa để ăn vô và lấy áo ấm, mà lạnh quá thì kiếm nước đá uống vô. Thì bốn cái chất đó dai mượn con từ không mà trở thành có, rồi có thời gian xong mà mượn được mà không dai được nữa là chết hả? Nhất là cái dai không khí này nè, dai không khí này là dai mà quan trọng nhất á. Bây giờ thì dai nhà, dai xe, dai cổ, nhưng mà khi mà tới lúc mà nằm ở mé canh si nay quanh là lúc đó là kêu anh cứu quả cho tôi dai cái bình oxy liền, mà cứu quả đưa không kịp cái là coi như là chết liền, thấy chưa? Thành ra con từ không có gì rồi trở thành là có Phước Huy, nhưng mà Phước Huy sau mấy chục năm trở thành là ra nhà hoàng rồi cũng không còn cái gì hết, tức là không trở thành có trở thành không. Cầm một cái hột quẹt chưa có lửa, bực một cái cục đá, ngón tay thầy thông lai bực cái sạch cái cộng với xăng nó thành ra lửa, từ không trở thành có. Rồi thầy ngón tay thả tay một cái là hột quẹt tắt lửa, là từ có trở về không. Cái đó là cái lý của Bát Nhã. Rồi một cái câu nữa của Phước Huy, nó hỏi thế nào là bố thí ba la mật. Có một người bạn của nó ở Việt Nam, cậu không tin rằng trên đời có cái chuyện bố thí ba la mật. Thì cậu Phước Huy này, cậu đưa cái câu hỏi này cho rất nhiều các vị giảng sư ở Việt Nam và các vị giảng sư ở Hoa Kỳ để mà giảng giải, thì cái người bạn của cậu đều không chấp nhận có bố thí ba la mật. Thành ra nói cái gì cậu cũng bác hết. Đó. Thành ra bữa nay Phước Huy hỏi thế nào là bố thí là ba mật, mà nói làm sao để cho cái cậu kia cậu chấp nhận, một người bạn trẻ cùng học trường với cậu. Thì cái cậu này cậu nói làm gì có cái chuyện mà có bố thí ba la mật. Cậu này bố thí có tính toán thì có, chứ làm gì có bố thí ba la mật. Đó. Thành ra cậu này không tin trên đời này có bố thí ba la mật. Thì cậu Phước Huy này đã đưa cái câu hỏi này cho rất nhiều các vị giảng sư ở Việt Nam giải. Thì giải xong cái gì cậu này cũng đều, cái người bạn đều bác hết, không có. Đó là không có. Thành đối với thầy đó, thì bây giờ những vị nào cái chuyện bố thí rất là bình thường, quý vị hiểu rồi. Thì trong này ai giải thích được thế nào là bố thí ba la mật? Hả? À, trong này vị nào biết bố thí ba la mật là gì không? Thầy nghĩ cô Liên vừa xích nói nè. Luân, con cầm cái này đưa cho cô. Thầy nghĩ cô Liên nè. không nói tại nó vô trong cái máy để thu ra cái dĩa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con xin được chia sẻ cái suy nghĩ của con về cái vấn đề bố thí ba la mật. Thực sự ra đó thì nếu như anh chàng nào vừa mới hỏi, không anh chàng nào mà không có tin cái bố thí ba la mật đó thì cũng là cái lẽ tự nhiên thôi. Tại vì cái khả năng của anh á, ở cái tầng này á, thì anh chỉ nhìn thấy những cái gì và anh tin những cái gì anh thấy. Anh không thể nào mà nhìn để thấy được cái tâm thức của các bậc cao hơn. Mà nhưng mà bố thí ba la mật thực sự ra thì chỉ có biểu hiện ở các bậc mà đại Bồ Tát thôi. Anh thấy chứ nhưng mà những cái người mà bình thường á thì con nghĩ là chắc khó có thể tin được là có cái bố thí ba la mật, hoặc là có tin thì tin nhưng mà không khả năng để làm. Hình thử ra cái con đường tu của mình á, ngày hôm nay á, cái tâm thức mình như vậy thì mình chỉ tin những cái gì mà mắt mình thấy, hoặc là mình tin vào những lời Đức Phật dạy, là những bậc giác ngộ là mình tin thôi. Nhưng mà mình tin, có cái niềm tin, nhưng mà nếu mà để hành á, thì mình chưa có khả năng để hành. Nhưng mà nếu mình càng tu mà cái tâm thức mình có càng mở rộng ra đó, thì từ từ á, con nghĩ rằng á, mình sẽ thấy và mình sẽ tin. Thì cái anh chàng mà bây giờ đó, anh không tin có ba la mật đó, thì bây giờ anh thử tu đi. Anh tu rồi một ngày nào đó rồi anh sẽ thấy và anh sẽ tin rằng sẽ có bố thí ba la mật. Đó là cái mà con suy nghĩ và con có thể là chia sẻ với đại chúng như vậy.
Dạ, cảm ơn cô. Phước Huy thì tin có bố thí ba la mật, nhưng mà bạn của Phước Huy thì không tin. Thấy không? Thì thế nào là bố thí ba la mật quý vị? Trong này vậy là hiểu thế nào là bố thí ba la mật không? Để không mất thời giờ, thầy nghĩ quý vị hiểu hết rồi. Ai mà đã đến chùa là nghe pháp, và những người mà đã tu từ 5-3 năm nay thì không ít thì nhiều, có rất nhiều băng giảng của các vị giảng sư, các vị hòa thượng đều nói về bố thí ba la mật rồi. Trong kinh điển các cái vị mà tổ, các vị cao tăng như Ấn Quang Đại Sư, hay là những vị chư tăng hiện đại như là Hòa Thượng Tịnh Không, những vị Pháp Sư, Hòa Thượng Thanh Từ, hay là những cái Hòa Thượng Trí Tịnh, các ngài đều nói về cái bố thí ba la mật rồi, phải không? Thành ra bây giờ hồi sáng này sẵn phối hợp hai câu hỏi. Một câu hỏi của một cô Diệu Hoa, cô ở Nam Cali. Cô nói cô có một cái bà bạn. Cái bà này thì bà tu, bà học lý rất là nhiều, kinh điển hầu như là bà rất là giỏi, mà vị thầy nào đó bà cũng đều phê bình, bà chê hết. Không, bà nói ở trong thế gian này không có vị thầy nào đáng làm thầy của bà hết. Tức là cái ngã của bà rất là lớn. Mà khi tôi hỏi ra đó, thì cô này tôi hỏi cổ hành trì thế nào, lý rất là giỏi, nghĩa là kinh của Ấn Quang Đại Sư, kinh của các tổ, 12 vị tổ, 13 vị tổ của Tịnh Độ, bà nói như ro, rồi di thức học, rồi những cái gì bà cũng giỏi hết. Mà tôi hỏi bây giờ cái lý bà giỏi rồi, còn cái hành trì bà thế nào, thì cô bạn nói bà chỉ niệm Nam Mô A mà tới Di Đà Phật bà nhức đầu, bà niệm không được. Tức là bà chỉ niệm được Nam Mô thôi, chứ câu A Di Đà Phật bà niệm, bà lại Phật được mà niệm Phật không được. Tôi nói như vậy đó là lý và sự nó không tương ưng. Thì dù bà có nói nhiều như lắm thì cũng giống ngài A Nan thôi, không thể nào vãng sanh được đâu. Thì cô bạn này cô nói thì bà mới dạy cho cái bà Diệu Hoa này thế này: bà không có cần là bố thí làm phước gì hết á, bà không có nên bố thí làm phước, không có ích lợi gì đâu, mà bà chỉ niệm, bà chỉ tu tịnh độ niệm Phật, đừng có nên bố thí, là bố thí là không có đúng. Thì bà này bà mới hỏi lên thầy coi có đúng hay không. Rồi bà kia hỏi tại sao mà bố thí không đúng. Tại vì á, bà mới nói bà bố thí á, tâm bà thanh tịnh, mà bà cho mấy cái thứ tụi ở Việt Nam hay là cho mấy cái trại này cái kia, cái tâm tụi nó không thanh tịnh, nó dùng cái tiền nó xài tầm bậy thì không có phước đâu, mà còn có tội nữa. Thôi giờ bà để cái tiền đó bà xài đi, rồi bà cứ niệm Phật đi, thấy không? Thành ra cái quan điểm của cái cô bạn của cô Diệu Hoa đó có đúng không quý vị? Không đúng là không chỗ nào. Mấy cô nói ra đi, tôi nói rõ cho nghe nè. Bây giờ tôi mổ xẻ cho thấy nè. Tôi hồi sáng tôi mới nói với cô đó, hỏi cô đó làm nghề gì. Nó già bà đó, bà có business, bà có tiệm buôn bán. Tôi nói bây giờ nếu cái câu đó bà nói bố thí không ích lợi đó, dưới điều kiện bà nói bố thí ba la mật cũng không ích lợi, chừng nào bà dám đem hết tài sản ở Mỹ này của bà buông xả hết đi, bà buông xả chồng con, buông xả sự nghiệp, rồi bà mới nói bố thí không ích lợi. mà bà còn bám víu, còn giàu tài sản thì cái lời nói bà nó không có giá trị. Tại vì nói là dễ nhưng mà hành nó khác. Mục đích của bố thí là buông xả. Bây giờ tôi phân tích cho quý vị theo nào. Trong cái hạnh mà lục độ ba la mật thì bố thí lại đứng đầu, phải không? Tới nó mới trì giới, tới nó mới nhẫn nhục, tới mới tinh tấn, tới nó thiền định, và cuối cùng là cái trí huệ ba la mật. Thì tôi nói ra dịch nghĩa bố thí ba la mật có nghĩa là bố thí bất vụ lợi. Mà thế nào là bất vụ lợi? Bây giờ tôi chia ra có bốn giai đoạn. Người bố thí cái tâm rất là tốt, bồ đề tâm thanh tịnh, nhưng mà cái người nhận cũng là rất là tu hành. Thí dụ bây giờ cô thấy thầy Thông Lai không có áo mặc, không có phương tiện để mà in dĩa CD, không có phương tiện để in kinh ấn tống, thì thầy Thông Lai sẽ trong nói ở trong buổi lễ Du Lan này thầy sẽ phát hành ra 1000 cái CD, 1000 cái CD mà tu về pháp môn Tịnh Độ. Xin lỗi để thầy chỉnh cái máy đi. 1000 cái CD tu về pháp môn Tịnh Độ. Như vậy khi đó thế nào? Thầy là phát tâm thanh tịnh rồi, cái người mà sẵn sàng cúng cho thầy đó là thấy mới phát một cái tâm à, bây giờ mình muốn đem tài thí để giúp cho thầy Thông Lai phát hành những cái cuốn băng cho nó được, nghĩa là phát hành ra cho Phật tử nghe những cái bài giảng, nghe những bài kinh Tịnh Độ. Tức là cái thầy phát tâm nhận đồ cũng thanh tịnh, mà cái người mà phát tâm cúng dường cũng thanh tịnh, phải không? Tức là người cho và người nhận đều thanh tịnh. Cái trường hợp này thì gọi là số 1. Rồi cái trường hợp số 2, cái người bố thí thì ô uế, mà cái người nhận cũng ô uế. Cái người Phật tử đem tiền lại đây cúng cho thầy, thầy mới khởi một cái niệm ô uế. Mà cái người Phật tử này ô uế thế nào? Tôi cúng cho ông thầy này, để vài bữa cái ông thầy này ổng sẽ dành đặc quyền đặc lợi cho tôi trong ngôi chùa này ha. Tôi đến đây á, là cái chỗ đậu xe là dành cho tôi và ngon lành nhất. Tôi đến đây ngồi ăn là phải cái chỗ ngồi ngon lành nhất. Và mẹ của tôi mà có cúng dỗ là phải một cái mâm ngon lành nhất. Tức là bố thí mà có tính toán trong đó. Tức là tôi kêu là bố thí mà ô uế trong cái tâm. Và tôi là cái người nhận, tôi cũng ô uế luôn. Tôi nói mình nhận cái của bà này. Bà này là đại thí chủ nè, bà là chủ tiệm vàng nè, chủ tiệm hột sòn, chủ dealer nè, chủ nhà hàng nè. Mình sẽ nhận số tiền này để làm chi? Mình nhận rồi mình sẽ dùng số tiền này, mình gửi về mình nuôi cha nuôi mẹ mình, mình gửi về mình để mua những cái bất động sản riêng của mình. Tức là cái người cho cũng là ô uế, mà cái người nhận cũng ô uế. Thì cái loại này là cái loại rất là tệ trong vấn đề cho và nhận của bố thí. Rồi một cái loại thứ ba nữa là người bố thí thì thanh tịnh. Là cái cô Phật tử này đến chùa, cổ thấy thầy Thông Lai y áo đàng hoàng, thiết pháp chỉnh tề, không có thùng phất xương. Cô nói ông thầy này chắc tu đàng hoàng. Tức là cổ mới nói bây giờ con gửi cho thầy 5000 để thầy tùy nghi sử dụng vào trong cái dịp lễ Du Lan. Thầy có thể phóng sanh, thầy có thể ấn tống, thầy có thể nghe là in kinh đĩa, thầy có thể dùng cái này mua thức ăn thức uống cho Phật tử đến dự khóa tu 3 ngày. Nhưng mà tôi làm sao? Tôi là cái người nhận ô uế. Tôi nói dạ thầy sẽ làm theo ý con. Nhưng mà sau khi rồi người mà cho đấy, người phát tâm cúng dường đó rồi về rồi, thầy lại dùng cái số tiền đó thầy bỏ riêng vào trong cái CD của thầy để thầy sử dụng riêng cho cá nhân, cho bà con, cho anh em, cha mẹ thầy, thì thầy là cái người nhận mà ô uế, mà người Phật tử cho thì phát tâm thanh tịnh. Đó là trường hợp thứ ba. Và một cái trường hợp thứ tư nữa, người bố thí thì ô uế. Người bố thí ô uế là sao? Đến đây nghĩa là bắt đầu thấy cái ông thầy này ổng nghĩa là giảng pháp được, ổng sẽ có thể ra CD con lành. Mình cúng cho ổng một số tiền để làm CD. Nhưng mà thầy ơi, con cúng thầy ra cho 5000 mua phát hành 10000 dĩa CD. Nhưng mà thầy nhớ thầy in ra rồi thầy đưa con độc quyền, con sẽ bán giùm cho thầy. Con bán mỗi dĩa vậy là 3 đô, mình bỏ ra có vốn có 10 sen mình bán 3 đô thì mình bỏ 10000 cái dĩa CD mình kiếm mới tiền. Thì cái ông thầy này ổng phát cái tâm ổng nhận là thanh tịnh, mà cái người Phật tử này phát tâm cúng dường là cái tâm ô uế. Đó là cái trường hợp thầy nói thứ nhất, người bố thí thanh tịnh, người nhận thanh tịnh. Thứ hai, người bố thí ô uế và người nhận đều ô uế. Thứ ba, người bố thí thanh tịnh mà người nhận ô uế. Còn thứ tư là người bố quý ô uế mà người nhận thì thanh tịnh. Đó, thành bốn cái loại này. Nếu mà không đi vào ba la mật á, nếu quý vị là một cái vị giống như Đức Phật Thích Ca khi còn Bồ Tát, mà trong vô lượng kiếp ngài nói vua cha sức kho ra để bố thí có không? Trong tiền kiếp á, ngài bố thí vợ con, ngai vàng, điện ngọc, kể cả cái gì ngài cũng bố thí. Thì xin hỏi, nếu bố thí ba la mật mà biết cái người đó, cái người đó là ô uế mà họ nhận đó, thì Đức Phật Thích Ca khi ngài thực hành cái hạnh bố thí ba la mật, ngài có kỳ thị cái người bố thí, người nhận thanh tịnh và người nhận ô uế hay không? Hay người nào ngài cũng cho hết? Người nhận mà dùng đúng ngài vẫn cho, người nhận mà dùng ô uế ngài vẫn cho. Đó là bố thí ba la mật. Phải hiểu một cái, trong bốn hạng bố ký hồi nãy thầy nói, khi Đức Phật còn là Bồ Tát, ngài không có một cái tâm, dù là biết cái người đó dùng cái đồng tiền để mình cho xài bậy, ngài vẫn cho nữa. Ngài vẫn cho. Đó mới là bố thí ba la mật. Tại sao như vậy? Vì ngài bố thí mà ngài không còn khởi tâm là có người cho và có người nhận. Còn có cho cái anh này xài đúng hay không, anh kia xài đúng hay không. Thành ra mình về một cái nhà thương điên, về một cái trại đó, mình nói cái thằng này cho cái bà chùa đó mà bà xài có đúng hay không, hay là bà có tu hay không. Thành ra trong cái bố thí mà ba la mật này phân tách ra có bốn loại đó. Mà cái loại tối thượng ở trên đời này làm gì mà tìm được cái người bố thí thanh tịnh như Đức Phật và cái người nhận thanh tịnh như các vị Bồ Tát? Khó lắm. Thời này khó lắm, phải không? Và cái thời này người bố ố thí bô uế và người nhận ô uế thì rất là nhiều, phải không quý vị? Nhiều lắm. Và trên đời này người bố thí thanh tịnh thì có, và người nhận ô uế cũng có rất nhiều. Và cái người bố thí ô uế mà người nhận thanh tịnh cũng có, là những cái bậc mà đạo cao đức trọng. À, những cái bậc đạo cao đức trọng hiện đời thầy, chẳng hạn như những cái vị như là Pháp Sư Tịnh Không, ngài tu, ngài đi chỗ này chỗ kia, Phật tử cúng cho ngài, nhưng mà ngài đâu có nhận đâu. Ngài nhận tiền xong ngài cúng lại cho những cái đạo tràng đó, có không? Thì đó là cái người nhận rất là thanh tịnh. Mà có thể một số người Phật tử nào đó thấy cái uy tín của Hòa Thượng Tịnh Không lớn quá, thành ra họ a vua, họ cúng đi được cái tiếng, thì bố thí cho Hòa Thượng Tịnh Không. Có những hạng đó là cái hạng bố thí ô uế, nhưng mà người nhận của ô uế đó là Hòa Thượng Tịnh Không, thì ngài lại là cái người nhận thanh tịnh. Nhận xong không sử dụng cho mình, cúng lại cho cái tam bảo ngay chỗ đó. Đó. Thành ra bố thí ba la mật, thật ra giống như cô Liên vừa nói, cô Diệu Liên phải không? Không có ở thế gian này đâu. Ngay cái đời mạt pháp này, kiếm được cái người bố thí thanh tịnh và cái người nhận thí thanh tịnh đã là đỏ con mắt rồi. Đó. Thành ra thầy tạm nói với Phước Quy, giống như lời cô Diệu Liên nói bây giờ, cậu đó là cậu chỉ thấy mắt thấy tai nghe, tại cậu si bụng ta ra bụng người, cậu nói làm gì có cái chuyện mà Đức Phật mà dám cho, nghĩa là đầu mắt tai chân quách thành thê tử, phải không? Mà cậu cứ tu được rồi coi từ từ cậu sẽ thấy. Cậu sẽ tu đi, nói cái cậu đó đừng có phỉ báng, mà con cũng đừng tranh cãi, nói con cãi với cái thằng kia muốn là khô cái thằng cổ con luôn. Tại vì dưới cái hạng đó mình không nên cãi. Họ đang có tà kiến, con đừng nên cãi lý, tại khi mà người ta đã không tin cái đó là người ta bất cứ giá nào ta cũng đã phá. Trong cái trường hợp đó, ngay cả Đức Phật mà khi ngài giảng pháp với hàng chúng sanh mà không có nhân duyên, Đức Phật cũng bó tay được. Nếu mà nói trình độ giảng pháp thì chưa chắc gì ngài La Hầu La hơn được Phật. Nhưng mà bà La Hầu La đó, ông La Hầu La lại độ được cái bà Thiện Sanh, vợ của Cấp Cô Độc, là vì ta có duyên đời trước. Ai giỏi hơn Đức Phật mà giảng mà không nghe. Thành ra con chớ dạy nó, nói là con tức cái thằng này lắm, con gây với nó mấy ngày nay, cho nó đừng gây. Và cứ nói, cứ thực hành thử đi, là sẽ biết. Tại vì đứng ở ngoài nói không, cứ thử đi. Bây giờ đầu tiên, cậu muốn biết bố thí ba la mật được không, thì cậu bố thí thường thôi. Cứ đi ra đường gặp ăn mày trong túi, có 5 đồng, dám bỏ cho hết 5 đồng. Có 10 đồng, dám cho bỏ 10 đồng. Thì đó là thử bố thí từ từ, có cái tâm mình nó có mở ra không. Thật ra mục đích của bố thí là gì? Là buông xả. Cái người mà không có tiền á, có thể bố thí ba la mật được không? Được. Bà đó chửi tôi một câu, tôi xả hết, tức là bố thí ba la mật đó. Mà người đó có thể là có 500 trong túi, 1000 trong túi, gặp ăn mày cho hết á, không sợ. Đi với một cái bà nữa, chỉ có 100 đồng mà chỉ lựa tờ 5 đồng cho. Nhưng mà cái bà mà trùm sò đó chỉ cho 5 đồng, nhưng mà khi ai nói một câu nghịch lỗ tai lại biết xả, thì cái bà đó là xả thí ba la mật. Còn bà kia là tài thí ba la mật. Mà cái xả thí ba la mật nó cao hơn là cái tài thí ba la mật. Hiểu thầy nói không? Cũng như chú Lợi này, thầy thí dụ thôi. Chú ra đường, chú có 100 trong túi và tờ 50 trong túi, mà chú dám lấy cái tờ 100 cho thằng ăn mày, thì mới nói là tài thí ba la mật. Nhưng mà ngược lại chú thiện tính này, chú có tờ 100 tờ 50, chú thiện tính này chỉ móc coi lây lửa ra cái tờ nhỏ nhất là tờ 5 đồng cho cái bà đó. Nhưng mà vô chùa bị một cái người bạn đạo nói sốc một câu, chú xả cái èo, tức là chú xả thí ba la mật. Mà xả thí ba la mật, xả bỏ ba la mật, không chấp nhất ba la mật, thì cái người đó phước báo nhiều hơn là xả thí, xả tài ba la mật. Đó. Thành ra cái ba la mật phải hiểu nó như vậy. Đó. Thành Đức Phật ngài không có phân biệt. Tôi phiên cô đừng có nghe cái cô đó mà dạy cô tu tịnh độ, mà đừng có thực hành bố thí mà chỉ việc mà tu. Thì ra cái tâm mình á, thật ra mình nói cái đó là để mình bảo vệ cái lòng ích kỷ, cái lòng bõn xẻn của mình thôi. Chứ thật ra trong kinh Phật có dạy chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi kia. Thành ra muốn về cõi kia là đồng với ai câu hỏi? Đồng với các bậc mà Bồ Tát nhất sanh bổ xứ câu hỏi. Mà Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là ai? Là giống như Di Lặc Bồ Tát đó. Là các ngài hạnh gì? Hành lục độ ba la mật, mà trong đó cái bố thí ba la mật là phải có. Đó. Thành ra thầy nói sai thầy đọa địa ngục. Đừng có nghe lời cái bà đó rồi cô lại nói là cô từ đây cô không bố thí nữa. Tại vì bà đó bà dạy như vậy là chắc ăn. Tôi nói dạy cái đó là cái tâm ích kỷ, bỏng sẻn. Giờ thử hỏi cái bà đó dám buông bỏ hết tài sản không? Rồi mới nói được phê bình. Đức Phật có quyền nói câu đó. Vị tổ có quyền nói câu đó. Nhưng mà người mà còn giữ tài sản, còn bám vào tài sản thế gian, đừng nói câu đó. Nói câu đó là cái khẩu và cái ý không tương ưng. Nè. Kính bạch thầy, con là Diệu Thanh ở San Francisco. Con có vài điều thắc mắc. Kính xin thầy từ bi khai thị cho chúng con rõ. Thứ nhất, có cách nào hóa giải định nghiệp cho nó nhẹ bớt hay không? Định nghiệp tức là những cái nghiệp quyết định mình sẽ đọa lạc. Định nghiệp tức là cái nghiệp này nhất định là mình gieo là mình phải trả quả. Và thứ hai, làm sao để tránh được nghiệp vô ký? Chúng con rất cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ có một vị Phật tử, cô này ở San Francisco, cổ pháp danh là Diệu Thành. Cổ hỏi, con có thắc mắc, kính nhờ thầy thông lai khai thị, làm cách nào để hóa giải định nghiệp từ nặng cho nó trở là nhẹ bớt hay không? Đó là số 1. Số 2, làm sao để tránh được nghiệp vô ký? Giờ định nghiệp là những cái nghiệp, giả sử như bây giờ giết người là phải đền mạng, sát sanh là bị trả, coi như là phải luân hồi trường mạng, coi như là sao, ăn trộm là phải bị cái quả là nghèo cùng, phải không? Là chữ rủa là phải bị cái quả báo là gì? Sức môi miệng lỡ, phải không? Mà cái người mà bón sẻn thì bị cái nghiệp định nghiệp chắc chắn là sẽ bị nghèo khổ. Cái người sân hận lúc lâm chung là phải bị cái nghiệp là gì? Đi vào các đường ác. Thì cô này hỏi có cách nào để hóa giải cái định nghiệp hay không? Có không cô Diệu Liên?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và đại chúng. Cái câu hỏi này con xin trả lời theo cái thiện ý của con thôi.
Yeah, yeah.
Tại vì con mới tụng kinh thì con thấy rằng là tội tùng tâm khởi tương tâm xám, tâm nhược diệt thời, tội liền tiêu, tội tiêu tâm nhược, tâm diệt, nó như vậy đó.
Tội tiêu tâm diệt
lưỡng câu không.
Yeah.
Thì tác nhân vi chân sám hối. Yeah. Thì khi mà mình sám hối rồi thì tất cả mọi cái mình đã sẽ hóa giải được. Cái đó là rõ ràng trong lời kinh Đức Phật dạy. Con tin là như vậy. Thế thầy, cái mà để mà hóa giải, để mà tiêu trừ được cái nghiệp chướng là Đức Phật dạy chỉ có là sám hối thôi. Mà trong cái Đức Phật nói trong đời là có hai hạng người lớn nhất là người không bao giờ phạm tội. Không bao giờ phạm tội thì mình thấy không có rồi, ít lắm. Còn cái sám, người phạm tội mà biết sám hối á, thì coi như là đó là hai hạng người thứ hai. Thì con thấy là bây giờ đã phạm tội rồi, mình có cái nghiệp rồi, thì bây giờ mình chỉ sám, thành tâm sám hối. Thì con nghĩ là đó là hóa giải được những cái định nghiệp, cái nghiệp. Đó là khi mình sám hối, tức là mình rồi bắt đầu trong tương lai thì mình không phạm nữa. Mà nếu không phạm nữa thì lại phải có phương thức khác. phải lo tu. Con thì con nghĩ như vậy, đơn giản là như vậy. Thưa thầy, con không biết có đúng hay không ạ.
Cái gì, có đồng ý với câu trả lời của Diệu Liên hay không? Thật ra định nghiệp này cô nói chung chung, nó có hai loại định nghiệp. Một loại định nghiệp thường và một loại cực trọng định nghiệp. Cái cực trọng định nghiệp này là giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng A-la-hán, làm Phật chảy máu, phá hoại tăng hòa hợp, tức là ngũ vô gián tội đó, quý vị nhớ là có những cái tội sám hối được mà có những cái tội không sám hối được. Vì để ý một cái, nhưng mà sao bây giờ cô chỉ nói là làm cho định nghiệp nhẹ bớt thì có bằng chứng là trong một tiền kiếp Đức Phật Thích Ca và dòng họ Thích sinh ở trong một cái làng chài lưới, và toàn bộ cái dân chúng dòng họ Thích lúc đó làm nghề chài cưới thì mới đánh được một con cá giống như cá mập, cá ong, cá queo bây giờ đi, thì kéo lên bờ xong thì Đức Phật lúc đó là cậu bé lấy cái cây đánh trên đầu con cá mấy cái, phải không? Thành sau khi cái nghiệp nó đã kết tịch vô lương kiếp rồi, bây giờ dân Ca Tỳ La Vệ thì hội tụ tại đây làm là gì? Làm dân chúng thành họ Thích, và Đức Phật thì trở thành thái tử dòng họ Thích trong vô lượng kiếp luân hồi, và con cá nó bây giờ lại tái sinh lại đây trở thành là thái tử Tỳ Lưu Ly. Và khi cái nghiệp nó về đến thì Đức Phật, Phật biết dư sức mà, Phật có Phật nhãn, Phật thấy vô lượng kiếp, tại sao Phật không cứu mà không biểu người ta trốn? Mà Phật nên nhớ những cái nghiệp chúng sanh Phật phải bắt người ta tự hóa giải, chứ Phật nói trước rồi đó, là người ta không thể chuyển nghiệp. Mà Phật về lần đầu tiên Phật khuyên những công tử Dương Tôn dòng họ Thích đi xuất gia, thì lần đầu tiên có 7 Dương Tôn công tử đi xuất gia, gồm có A Nan, Nan Đà, A Na Lực, Bạc Đà, rồi Ngài Đề Bà Đạt Đa, dài dài là 7 vị Dương Tôn công tử. Thì 7 vị đó thoát chết. Rồi sau này tới nghĩa là vua Tịnh Phạn cũng thoát chết. Và những người theo Phật quy y mà đi xuất gia gồm có 500 bà cung nữ dòng họ Thích và bà Kiều Đàm Di Mẫu, kể cả La Hầu La và La Hầu La con của Phật cũng đều thoát chết. Còn những người mà không nghe lời Phật đi xuất gia thì những người đó bị cái định nghiệp không tránh được, tức là nghiệp chuyển được mà, thấy chưa? Nhưng mà tôi nói chuyển được dưới khi cái quả nó chưa trổ ra. Cũng như cô trồng một cây cam chua, cô chưa chắc cô đã ăn cái cam chua, nếu nó vừa ra trái thì chúng ta ngắt cái bông, làm gì nó đã kết trái. Hoặc là nó ra trái rồi, chúng ta thấy đổ bông rồi, chúng ta có một vị thiện tri thức nói thôi bây giờ mày cái cây này chua đó, thì chúng ta mới bố thí làm phước, rồi tu thập thiện, hồi hướng chuyển hóa, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tu nghĩa là những cái hạnh ba la mật do Phật dạy, trì giới. Thì cách đó là chúng ta cắt một cái cây từ cái vỏ cây của cây cam ngọt tháp vào cây cam chua, thì nó trở ra là cái cam lợ lợ, ăn nó giữa chua chua ngọt ngọt, phải không? Tức là chúng ta chuyển được cây cam chua thành cây cam lợ lợ. Rồi chẳng hạn nó còn chua nữa thì có ông thầy nói con ơi quậy nước vôi đổ vô, có quậy vôi đổ vô thì nó lại chuyển ra nó hơi ngọt ngọt chút nữa. Thì cái đời thứ nhất nó ngọt qua tới đời thứ hai chiết ra cái rồi, chiết cái nhánh ra lại trồng thêm cây thứ ba thì nó lại là ngọt hẳn nữa, lại giống nữa, chuyển được. Và tôi nói nếu giả sử tất cả chúng sanh mà đều chịu tất cả cái nghiệp của mình 100% thì không có một ông Phật ra đời, vì nhờ tu là chuyển nghiệp, tu là chuyển nghiệp. Bởi vậy chỗ này tôi sẽ nhắc nhở cho cô biết cái vô ký nghiệp là gì. Vô ký nghiệp là cái hành động mà chúng ta giết mà chúng ta không có cái ý vô đó, tức là làm mà không biết. Như trường hợp mà thầy nói về cái vụ mà là coi như là ai, thầy kể trong cái chuyện mà Lương Hoàng Sám có kể đó, nhớ chưa? Tức là một cái ông tiểu đời trước, ông ra ông xúc lưu, rồi ông vô ý ông làm chết một con dế, con trùng gì ở ngoài cái lưu nó đè xuống, là ông xúc nước mà ông không có để ý, ông tạt xuống thì con dế nó bị ngộp nó chết. Nhưng mà sau này khi con dế mới vô lượng kiếp rồi thì ông trở lại là một cái thằng ngài là ngài Thánh Tăng vào cái thời đó, và cái con dế trở thành là ông vua. Rồi bữa đó ông này ông vô ông thăm ông vua đang đánh cờ, thì hàng ngày vô thăm thì ông vua tiếp đánh cờ. Bữa nay ông vua là đánh với ông tể tướng, thì đang lúc chiếu tướng giết, thì thằng lính nó vô, dạ có quốc sư vào thăm bệ hạ, nó giết. Thì ông giết là ông giết ông chiếu tướng, ông giết con xe chứ đâu phải là ông giết. Thì nó lính đem ra chém đầu. Tức là khi xưa là ông tiểu giết cái con dế đó bằng cách là đổ nước vô tình chết, thì bây giờ ông vua cũng đánh cờ tướng vô tình giết ông thầy. Tới hồi đánh xong giáng cờ, ông nói đâu đem quốc sư vô đây mời cho trẫm, nghĩa là để nói chuyện, dạ nãy trẫm đi giết rồi. Đó là cái nghiệp vô ký, nghiệp vô ký mà nó còn trả cái quả vô ký. Tại sao? Tại ông vua ông không có tu, chứ nếu mà ông tu thì ông sẽ chuyển được cái quả đó, quý vị hiểu không? Và quý vị để ý dùng cái ông thầy cũng vậy, ông tu lè phè ông không tới nơi, nhưng mà tôi nói chỉ cô có một cách cho hóa giải được nè. Có phải là cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn hóa giải cái nghiệp định nghiệp và vô ký nghiệp không? Trong kinh Vô Lượng Thọ, cái thời mà Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ là giảng cho ai? giảng cho các vị mà thượng thiện nhân có phải là 1250 vị thánh tăng không? Giảng cho các hàng Bồ Tát ở các cõi về nghe phải không? Giảng cho Quan Âm Thế Chí Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, những cái vị mà Bồ Tát ở các nơi về ngay cái tỉnh Xá Kỳ Viên để nghe kinh Vô Lượng Thọ. Thì tôi nói xin lỗi quý vị, căn cơ thời đó Đức Phật chia làm thượng phẩm, thượng sanh, trung phẩm, trung sanh, hạ phẩm, hậu sanh, tức là có 9 cái phẩm bậc, 3 bậc mà từ thượng trung hạ chia ra là 3, nữa là 9. Thời này làm gì mà có cái chuyện mà quý vị đọc kinh nè, nó khác xa lắm. Cái bậc thượng phẩm, thượng sanh là cái bậc sa môn cắt ái ly gia, giữ gìn giới cấm của Phật, hành trọn vẹn hạnh sa môn, rồi nghĩa là tính hành nguyện đầy đủ, giới lực nghiêm minh, người đó khi thọ mạng chung sẽ về thượng phẩm thượng sanh, là nói mấy ông thầy chùa cái thời đó. Nhưng mà những ông thầy chùa thời này được không? Tôi nói là thôi đụng chạm, nhưng mà xin lỗi, không được hết. Mấy ông thầy thời này, rồi cái hạng hồi xưa, cái hạng cư sĩ mà như cái thời đó là ai? Như ông Cấp Cô Độc, như bà gì, bà Visakha, như là vua, nghĩa là những vua này vua kia, toàn là những người mà thiện căn rất là lành. Thành những cái hạng mà gì không thể cắt ái ly gia được, như Bình Sa Dương, như ông Cấp Cô Độc, như bà Vi Đề Hy là chẳng hạn, như đó, những cái cư sĩ mà thời Phật đó. Thì sao? Giữ gìn giới cấm ngũ giới của Phật, làm thập thiện, có tính hạnh nguyện và trọn niềm tin Đức Phật A Di Đà thì sẽ được về hóa thân của Đức Phật A Di Đà đón, chứ không phải là hiện thân cùng hàng thánh chúng. Còn cái hạng thứ ba là cái hạng mà có niềm tin nhưng mà bữa nay niệm Phật, ngày mai không có niệm, rồi tới giờ chót gặp thiện hữu tri thức khai thị rồi mới hồi hướng tất cả cái công đức rồi quy hướng tịnh độ, nhưng mà đối nghiệp giảng sanh. Tôi nói thẳng cho cô, đời này hòa thượng thượng tọ đại đức tỳ kheo, tỳ kheo ni, ni sư gì cũng nhờ cái cửa mà đới nghiệp giảng sanh mà đi hết, có phải không? Cái đời này khác với cái thời mà Đức Phật giảng 25 thế kỷ về trước. Thời này như tôi đây và tất cả các bậc đạo cao đức trọng đều nhờ cái đới nghiệp mà đi qua bên kia thế giới Đức A Di Đà. Qua đó không phải là phủi nợ đâu, mà qua đó để chi kêu là mang cái nghiệp mà về đó để mà nghe Phật giả thuyết pháp, về đó nó đủ phương tiện tu hành, để rồi khi nào mà khai mở trí huệ, chứng được ngũ nhãn lục thông, chứng được quả vô sanh, lúc đó mình sao? Khi mình mở được rồi thì mình thấy cái gì? Mình có ngũ nhãn lục thông, mình thấy sao? Bắt đầu mới nhìn thấy nợ tùm lum dưới này, thì mới trở lại dưới này, trở lại dưới này như ngài An Tức Cao. An Tức Cao là sao? Một cao tăng ở những cái nước mà Tây Vực thời đó, có phải ngài tình nguyện để cho người ta trả quả ba lần không? Thì đó là An Tức Cao xuống để cho một cái thanh niên tự nhiên đi ngang qua, ta chém đầu rồi tự ngang đi sau lưng bị cái bà kia bà gánh cái gánh, bà đập bể đầu vậy, là ngài tình nguyện tôi đi qua tôi trả cái túc nghiệp. Thì có phải là những vị đó từ các cõi cực lạc xuống đây để mà thể hiện trả nghiệp, trả nhưng mà trả trong vui. Còn chúng ta bây giờ trả mà trả trong đau đớn, phải không? Thành ra phải hiểu dùm cái thời này. Tôi trả lời cho cô cái đơn giản nhất là ráng niệm Phật đi. Niệm Phật để mà giải hóa cái nghiệp, định nghiệp, kêu là đối nghiệp giảng sanh, đó là cái phao cuối cùng thôi. Cái phao cuối cùng thôi. Còn tôi nói giả sử á, mà nếu cõi ta bà này mà không ác nghiệp thì Đức Phật không có, các chư tổ chư Phật không để lại cái nghi thức sám hối cho chúng ta đâu, có phải không? Vì biết chúng ta là giống như là ngài Địa Tạng nói, nhớ không? Ông chủ mạng Quỷ Dương hỏi Địa Tạng, tại sao con thấy ngài Địa Tạng này cực khổ bao nhiêu triệu kiếp rồi mà cứ chúng sanh nó cứ còn ở địa ngục như cóc bỏ dĩa vậy? Thì bây giờ chúng ta thấy rõ không? Chúng ta vô chùa nghe thì từ bi hỷ xả, mà bước về nhà đụng cảnh là đâu đó nó cũng trào lên đầy đủ, nó không có thiếu cái gì hết. Hả? Vì lý do đó mà các tổ mới đặt cứ hai tuần lễ là có 108 lại. Lại chi? Để sám hối. Chúng sanh cõi Nam Diêm Bồ Đề ương ngạnh, cứng cổ, khó dạy, có phải Đức Địa Tạng nói không? Đâu có sai. Rất là cứng cổ, cứng đầu. Vì vậy tôi trả lời cho cô, cách duy nhất để hóa giải cái định nghiệp là phải niệm Phật để được đối nghiệp giảng sanh. Còn về thượng phẩm thượng sanh, đời này có mấy cái tay mà niệm được nhất tâm bất loạn không quý vị? Khó lắm. Nhất tâm bất loạn là cỡ cái hạng đó là hạng thắng rồi. Còn cái hạng mà nhất tâm được chút đỉnh thì cũng đã khó rồi. Và cái hạng mà khi vô chùa thì niệm Phật nhất tâm, mà về nhà đó thì niệm chúng sanh nhất tâm. Thì chúng ta ráng đi. Chỉ có con đường duy nhất là đối nghiệp giảng sanh. Tôi nói luôn cho ba hạng luôn, cả sa môn hòa thượng bây giờ cũng nhờ cái cửa đối nghiệp mà được giảng sanh. Phật nói nếu không có cái pháp môn này thì chúng sanh cõi ta bà khó mà thoát khỏi luân hồi sanh tử. Khi tôi nói cái lời này thì nó hơi đụng chạm, nhưng mà nó sự thật đó. Sự thật. Tại sao? Tôi dẫn chứng cho quý vị nghe nè. Quý vị niệm Phật, niệm Phật và tụng kinh, cái nào có phước hơn? Niệm Phật và tụng kinh, cái nào có phước hơn? Hả? Ai nói tụng kinh có phước, ai nói niệm Phật có phước hơn, công đức nhiều hơn? Hả? Phải thấy rõ chỗ này. Thuyết pháp rồi, bây giờ cũng chưa có rõ ràng. Niệm Phật và tụng kinh, cái nào phước nhiều hơn? Cái đó đơn giản quá mà. Nhưng mà mổ xẻ là thấy có trả lời phải không? Niệm Phật và tụng kinh, cái nào có phước hơn? Hả? Ai nói niệm Phật có phước? Đúng rồi đó. Niệm Phật có phước hơn. Tụng kinh là đọc to thuốc, niệm Phật là uống thuốc. Hả? Là câu nói đi nhà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và đại chúng, đây cái điểm này thầy cho con xin được chia sẻ. Cái vấn đề niệm Phật và tụng kinh hay là tọa thiền thì nó chỉ là cái pháp môn thôi. Cái quan trọng là cái định lực, cái định tâm của cái hành giả đó có an trú hay không. Nếu mà niệm Phật mà cái tâm mình nó không có an trú mà không có định được tâm thì cũng chưa chắc là đã có phước bằng tụng kinh. Nếu mà tụng kinh mà nhiếp tâm mà tâm được định thì con thấy tùy theo hành giả định được tâm thì có phước. Còn nếu niệm Phật hoặc là tụng kinh hoặc tọa thiền mà không có định được cái tâm thì cái chuyện đó đấy, cái con không có con không dám nói cái pháp môn nào hơn pháp môn nào hết. Vô lượng pháp môn đều giống nhau, tùy theo căn cơ của mỗi người, tùy theo cái sở thích của mỗi người. Nhưng mà cái mục tiêu, cái mục đích chính mình phải đạt được là ở cái mình hành trì mà mình phải định được tâm mình phải định được, thì cái đó cái phước hay không thì nó do chỗ đó. A Di Đà Phật.
Rồi cổ nói cũng có lý, mà tôi cũng sẽ cho quý vị thấy nè. Bây giờ quý vị tụng một cái nghi thức là cầu siêu Di Đà, thì nó gồm có nguyện hương chú của chú Tịnh Pháp Giới, tín tụ tâm nghiệp, rồi chú Đại Bi, rồi chú Giảng Sanh, Tràng Giang Đại Hải, đủ thứ hết. Và một bên chỉ có một câu chú Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái nào đưa đến định tâm nhiều hơn? Bây giờ đây là thầy trích trong kinh đó, chứ không phải là thầy nói ngang đây nè. Kinh Quán Vô Lượng đây nè. Hỏi này nè, đây là một cái câu hỏi của một Phật tử họ hỏi, thầy mới đưa ra nói chuyện luôn. Hỏi công đức niệm Phật A-di-đà so với công đức tụng kinh, nghe kinh nhiều ít thế nào? Thì tôi xin trả lời, công đức niệm Phật nhiều hơn công đức nghe kinh tụng kinh gấp trăm ngàn muôn lần. Do đâu mà tôi biết được? Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, người hạ phẩm thượng sanh làm mọi điều ác, do tạo việc ác nên lúc sắp mạng chung, lửa dữ nơi địa ngục nhất thời đều hiện đến. Khi ấy gặp được Phật bậc thiện tri thức, vì họ giảng nói rõ 12 bộ kinh, người ấy nghe rồi diệt trừ những tội lỗi trong 1000 kiếp. Nhớ nha, cái người này tạo đủ cái ác nghiệp hết rồi, tới giờ chót á, trong kinh Vô Lượng Thọ này gặp được bậc thiện tri thức, ông mới lên gặp tôi giảng cho 12 bộ kinh, thì người ấy nghe rồi trừ diệt được tội lỗi trong 1000 kiếp. Nghe kinh công đức ít nên địa ngục vẫn chưa tiêu diệt. Người được người trí dạy niệm Phật A Di Đà 10 câu thì tiêu diệt tội nặng của sanh tử trong 80 ức kiếp. 80 ức kiếp. Rồi hỏi công đức đọc kinh so với công đức niệm Phật nhiều ít thế nào? Công đức đọc kinh cũng ít hơn công đức niệm Phật. Hòa thượng Đại Hạnh, một cao tăng bên Tàu, ngài nói, không niệm Phật tu hành mà đọc kinh dứ như là uống thuốc. Đọc to thuốc bệnh khó giải trừ, uống thuốc thì bệnh mới hết. Vì vậy công đức đọc kinh ít hơn công đức niệm Phật. Niệm Phật chính là tu đạo nên công đức rất nhiều. Hỏi, công đức giảng kinh so với công đức niệm Phật ít nhiều thế nào? công đức giảng kinh, tức là như thầy đây nè, so với công đức niệm Phật ít nhiều như thế nào? Đáp, công đức giảng kinh cũng nhiều, nhưng mà ít hơn công đức niệm Phật gấp nhiều lần. Giảng kinh giống như đếm tiền, thầy đếm tiền, đếm của Phật. À, ông Phật này ông để lại của như thế này, ông đếm của báo của Phật. Người giảng kinh giống như là đếm tiền, đếm của báo của Đức Phật để lại. Niệm Phật cũng như là dùng tiền, niệm Phật là dùng tiền, sử dụng tiền. Đó, đếm tiền tuy nhiều nhưng không hết nghèo khổ. Người giảng kinh cũng giống như mấy ông mà theo lờ ở trong nhà băng vậy, đếm rất nhiều, ngày đếm mấy triệu đô la vậy đó. Thầy đếm dữ lắm, thấy không? Nhưng mà thầy đếm thầy phải niệm nữa à, thầy mới xài được à. Chứ thầy đếm không thầy giả, mà thầy không niệm là thầy không xài được á. À, công đức giảng kinh nhiều là so với hơn với là đem tài thí, pháp thí thì hơn tài thí, nhưng so với công đức niệm Phật thì không bằng. Lý do giảng kinh giống như đếm tiền, niệm Phật cũng giống như dùng tiền. Đếm tiền tuy nhiều nhưng không hết nghèo khổ. Ở đây không nói diệt trừ tội lỗi, không nói được công đức. Dùng tiền thì không nhiều nhưng có thể cứu giúp thân mình. Thế nên biết công đức niệm Phật vô lượng, công đức giảng kinh tuy nhiều nhưng ít hơn công đức niệm Phật gấp trăm ngàn lần. Nếu cái vị giảng sư đó chỉ giảng mà không hành. Đó, đó, đó. Cái này thầy lấy từ cái tài liệu của một cái vị mà Đại sư Thiện Đạo Bình Tàu. Ngày sinh 1613 và ngày tịch tổ thứ hai của Liên Tông.
Dạ.
Dạ, dụng tâm. Dạ. Tôi nói thật ra quý vị, khi tôi ra, tôi nhận chùa, tôi thuyết pháp, tôi giảng kinh, thì cái lợi lạc của tôi đó, về cá nhân tôi đó, tôi mất đi hết 50%. Trong lịch sử có nhiều vị tổ nói, Đức Phật A-di-đà có những vị tổ mà thầy không nói tên. Ngài khi mà tới giờ lâm chung, Ngài thấy Đức Phật A-di-đà đã hiện, nói, ngươi đáng lẽ về thượng phẩm thượng sanh, nhưng vì ra các chùa độ chúng sanh, mà ngươi trở thành ra về có trung phẩm và hạ phẩm thôi. Nhưng, về cực lạc là cái bổn nguyện, cái điều kiện duy nhất là phải cái gì mà làm cho lợi chúng sanh thì cái đó là chư Phật nên làm và chư Bồ Tát nên làm. Cái gì lợi cho mình á thì thấy trước mắt vậy, nhưng mà bị chư Phật và chư Bồ Tát đều không tán thán. Thành có những vị ra hoằng pháp thì bị mất thời giờ. Tại sao? Thầy ra hoằng pháp, hồi xưa thầy không có hoằng pháp á, thì một ngày thầy làm được mấy thời. Bây giờ nội nhận email không là cũng hết 7-8 tiếng rồi. Rồi trả lời điện thoại, rồi lo đám, rồi lo thả rùa, rồi lo in kinh, rồi lo giải quyết nhà bếp, do giải quyết nghĩa là chuyện phiền não của Phật tử, đủ thứ chuyện trên đời, có phải là mất thời giờ không? Nhưng mà thầy sẽ chịu thiệt thôi, nhưng mà đem lại cho đại chúng thì đại chúng được cái lợi lạc. Nếu nói về cá nhân thì thầy sẽ bị tổn những cái gì của thầy. Nhưng mà nếu nói về cái đường lợi ích để mà lợi sanh, để mà trả ơn Phật, thì thầy được cái đó là trả ơn Phật và vì lợi người hơn là lợi mình. Đó. Đã cô nói cũng đúng, cô nói đúng cái ý là cái tâm đó, cái tâm mình sử dụng đó. Nhưng mà tại ra ý thầy nói chúng sanh đời này, cái mà khuyên họ ngắn nhất, tại vì nghe kinh nghe pháp là dùng cái căn cơ mà thầy, cái quý vị có để ý không, trong kinh mà Đại sư Ấn Quang nói cái pháp môn tịnh độ này nhiều người cho là của dân ngu phu ngu phụ, ngài có nói câu đó không? Bà già với ông nít. Nhưng mà tôi nói xin lỗi, cái loại ngu phu ngu phụ vậy chứ niệm Phật giảng sanh nhiều hơn cái loại là loại mà có trí đó. Tại sao? Cái ngu phu ngu phụ họ đơn giản lắm. Họ nói bây giờ tôi không có đủ trình độ để mà tôi ngồi thiền, tôi không có trình độ để nghe kinh pháp hoa, tôi không có cái trình độ để mà tôi hiểu nghĩa nhiều, tôi không có khả năng tụng thủ lăng nghiêm, tôi chỉ có A Di Đà Phật mà họ tin chắc. Tại vì họ ngu khờ sao? Mà cái người ngu người khờ là cái người khờ khạo thì cái tâm sao? Tâm rất là thật thà. Mà cái thì đó, thì cô, cái người mà thật thà thì cái người đó niệm Phật vậy đó, nhưng mà lại chắc ăn hơn, chắc ăn lắm. Tại vì cái người này niệm thật thà đó, lên đây thầy giảng á, thầy giảng pháp mà ví dụ như là thấy có những cái lỗi của pháp sư cũng không có biết lỗi. Còn cái người Phật tử quá giỏi là thấy cái ông thầy đó giảng cái là không bằng mình, rồi bắt đầu đi ra khiêu, đừng có nghe ông đó thua tôi, có phải là tổn đức không? Thành ra cái ngu phu ngu phụ vậy mà về cực lạc nhiều, mà cái loại khôn phu khôn phụ thì lại khó giảng sanh, có phải không? Chú ấy.
Dạ.
Có Cô đưa lên cho thằng nghe, thầy nói rồi đó. Đấy nè, đâu có sao đâu, đâu cũng là pháp hết mà. Cô đưa lên, tại nói những người online họ không có nghe. Online đi, cô nói.
Dạ, bạch thầy và đại chúng, thì cái vấn đề này con được xin chia sẻ là tại vì những người mà hiểu biết nhiều thì họ bị sở trí chướng thì mình không nói, còn các cụ già mà thầy vừa nói là nếu mà cứ ngồi nghe, cứ nghe thầy giảng mà thầy nói sai hay nói đúng thì không có chi, nhưng mà nếu nói sai cũng không biết thầy nói sai á, mà cứ vậy mà tin á, thì cứ cái đó cũng khổ,
tại vì mấy bà đó
thì cái đó cũng khổ.
Phải ứng quan đại sư ngài có cái chứng không?
Dạ.
Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, trên kính dưới hòa, mà cái người ngu phu họ gặp ai họ cũng kính hết, mà dưới ai họ cũng hòa hết. Còn cái người mà giỏi quá thì trên thì khinh, mà dưới thì chê, phải không? Rồi nhẫn nhục, mà cái điều người khác có nhẫn nhục, cái người ngu họ nhẫn nhục được không? Cái người có bằng cấp nói tới tôi là đụng tới cái bằng của tôi đó, còn cái bà này dạ tôi dốt lắm sao cũng được, phải không? Nhẫn nhục mà người điều khác khó nhẫn nhục, coi người khác như là Bồ Tát mà ta chỉ là kẻ ngu phu, phải không? Đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, niệm nho nhỏ hoặc niệm thầm cũng được, phải không? Cái người ngu phu gì vô cầu tiêu cũng niệm, kệ nó, không sao, tôi ngu tôi cũng niệm, mà cái người gỗ trí không được niệm này là không được à, phải không? Đi đứng nằm ngồi đều niệm, nếu ai mà tu được như vậy nhất quyết sẽ thành Phật. Không, cái câu mà ngài nói ngu phu á, là ngài nói là hồi nói những cái pháp môn khác là như tu thiền là chê, Di Thức Tông được chê, nhưng mà thật ra tôi nghĩ theo một cái ngày hôm qua tôi ngồi tôi cười, tôi nói đúng thiệt á, cái đời này phải là ngu phu tu mới thành à. Cũng như nếu mà thầy mà làm người giảng sư ngu á, thầy nghe Thượng Tọa Chân Quang nói bậy thầy đâu có nói đâu, phải không? Ổng làm gì kệ ổng thì đâu có tổn đức, nhưng mà vì nghe nói cái tự nhiên mình thấy nghịch lỗ tai là phải là sổ miệng vô nói thì tổn đức đó. Phải làm ông thầy ngu đâu có biết, ổng nói đúng kệ ổng đi, tôi với ai Di Đà Phật thôi. Phải không con? Thì đâu có thù, đâu có oán gì, cộng nó đâu có cút visa không cho thầy về, phải không?
Nhưng mà vì chúng sanh mà thầy
tốt. Đó, thì thấy đó.
Bạch Di Đà Phật, bạch thầy, cái này nó rất là tế nhị, cái chỗ này nè. Mình nếu mà theo ý con á, thực sự ra để phần riêng cho các cụ mà mình nói các vị mà ngu phu ngu phụ thì mình thì chấp nhận đi, các vị không có hiểu, không có khả năng hoặc là không có thì giờ, không có điều kiện để mà học hỏi, học đào sâu được cái giáo lý của Đức Phật á, thì các vị cứ niệm Phật đi. Thì rõ ràng là như vậy là có kết quả, không còn have no choice, không có cái cách nào khác.
Dạ,
chỉ có một cách
đó.
Không có lối chọn nữa. Nhưng mà nếu nói như vậy á, thì mình đâu có cần phải, nếu mà như vậy á, thì ngay mình bây giờ mình cũng không cần phải là đào sâu Thủ Lăng Nghiêm làm chi nữa. Mình cứ niệm Phật thôi, mình không cần hiểu Thủ Lăng Nghiêm, không cần cái mắt tay mũi lưỡi đó, con mắt ở trong, mắt ở ngoài, mắt ở trên, mắt ở dưới gì cũng được, không cần nữa. Mà mình chỉ cần A Di Đà Phật thôi là đủ rồi. Thì con thấy cái đó là cũng là
đây nè, giờ cậu nói cái đó tôi mới móc tới cái chỗ Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ nãy giờ là hơi mượn cái Thủ Lăng Nghiêm hơi dài, nãy giờ nói tôi cũng quên rồi nha. Mà quỷ trí này nãy giờ cũng không chịu nhắc thầy, hơi quá 30 phút của đáng lẽ. Bây giờ nè, tại sao mà thầy Thông Lai phải đem Thủ Lăng Nghiêm ra nói là hãy cứu gấp cái tâm? Tại vì thầy trích trong một cái đoạn, đúng là thầy không nên giảng Thủ Lăng Nghiêm cho Phật tử đời này, nhưng mà tại vì trích một cái đoạn trong biết gì, viết Lai Quả Thiền Sư không? Lai Quả Thiền Sư bên Tàu, Thiền Sư sinh năm 1881, thuộc tỉnh Hồ Bắc, ngày tịch năm 1953, tức là ngày tịch trước ngài Hư Vân Đại Sư và Lai Quả Thiền Sư thời đó, hai người cùng thời đó. Và khi mà trà tỳ cái xá lợi ngài rất nhiều, có năm màu chói lọi sáng như lưu ly, thờ tại chùa Cao Mân, đời vua Quang Tự ở bên Tàu. Ngài thuyết tâm tại sao nói phải cứu, tại sao phải nghe giảng Thủ Lăng Nghiêm. Tại vì cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là cái kinh để cứu cái tâm của chúng ta. Kỳ thật là do sự ứng dụng hàng ngày của chúng ta chỉ biết có thân mà không biết có tâm. Nhớ nha, thật là tại vì hàng ngày chúng ta chỉ biết có thân mà không biết có tâm. Xưa nay chỉ biết nói tâm tức là thân, thân tức là tâm, mê lầm cho thân tâm là một, mà chẳng biết có vọng tâm và chân tâm. Cho nên bất cứ lúc nào, nơi nào cũng hết lòng tận sức xúi dục cái tâm ngu si, cái tâm phân biệt, cái vọng tâm này, lo cho cái thân này được thể diện, được cao sang, phải không? Được vừa lòng. Cứ cho cái thân ta đây là cái tâm vọng, đó cũng là ta. Mà chẳng biết đã làm cho cái tâm Phật ta ẩn giấu ở trong tạng phủ. Vì chúng ta chạy theo cái tâm giả thì cái tâm thật nó bị che mờ và nó ẩn giấu mất đi. Tội nghiệp cho cái tâm chẳng hiếu thấu được thân này là cái vật gì, cứu cánh là ai, tại sao phải gánh vác cho một cái đống thịt này, tại sao phải gánh vác cho một cái đống thịt thúi này, đi đứng nằm ngồi, chỗ này nói đùa, chỗ kia phá giỡn, nghe nhạc xem hát, chỉ lo vừa lòng cho cái thân, làm cho cái tâm ngày đêm bận rộn, phải không? Mà chẳng biết quay đầu lại để xem xét cái thân này là ai, thân chẳng màng đến cái tâm lao nhọc mệt mỏi, cũng chưa từng cho tâm nghỉ trong một chốc lát, lên giường nằm cũng còn dùng cái tâm làm việc để ngày mai kiếm cách kiếm gì để phục vụ cho cái thân này hưởng thụ, phải không? Chưa từng lo cho tâm nghỉ một chốc lát mà chỉ lo cho cái thân không. Hễ thân có bệnh thì tâm phải lo gấp tìm thuốc men cứu chữa cho. Hễ thân có tội thì tâm phải lo gấp tìm cách cứu thoát cho. Lo làm sao mình mong chạy có tiền để chạy luật sư lo ra, phải không? Hễ thân có tội thì tâm phải lo gấp tìm cách cứu thoát cho. Thân có vinh dự thì tâm phải hoan hỷ dùm cho, để thêm vui mừng. Khi thân sắp chết thì tâm phải lo tìm chỗ chôn, tìm đất kiếm ông thế dân mà đặt hồn. Thấy không? Cái tâm luôn luôn vì cái thân lo này, lo kia, lo mặc, lo ăn. Chỉ cho thân này là ta, chưa từng có giây phút nào cho tâm là ta. Chỉ lúc nào cũng cho cái thân này là ta, chưa có từng phút nào mà cho tâm là ta. Chúng ta vô phòng tắm soi cái mặt cũng là soi cái mặt của ta, mà không soi được cái mặt chân tâm của chúng ta. Đó. Đến khi chết xuống âm phủ, vua Diêm La buộc tội, không đòi buộc tội cái thân, vì cái thân nó đã thúi nằm dưới đất rồi, mà đòi buộc tội cái tâm đây nè. Cũng như chúng ta chạy đụng xe, cảnh sát có khi nào phạt tất cả cái xe không, mà phạt cái anh tài xế. Vậy mà cả đời cứ lo chùi rửa cái xe, không lo trao dồi cho cái anh tài xế, là cái anh chủ của cái xe đó. Cho tất cả nghiệp đều do tâm tạo, chẳng do nơi thân, chừng đó khóc lóc kêu oan, ai dè bận rộn đến ngày nay mới biết tâm ta bị thân nó lừa gạt. Cái thân đã lìa khỏi cái tâm, chẳng thở, chẳng nói, chẳng có làm cái gì hết, thiêu thành tro, chôn thành đất, than ôi. Cái tâm suốt đời bận rộn, chỉ biết lo dùm cho cái thân, cuối cùng làm cho tâm ta bị đọa vào địa ngục, khổ sở biết bao. Đến nay mới ăn năn hối hận, tại sao trước kia chẳng biết tự lo lấy tìm cái tâm là cái gì. Cứ hết lòng tận sức lo cho cái thân mà hơi mập lên chút là mua máy lắc, cái thân mà hơi sổ sữa là mua máy đạp, thấy không? Cái thân mà nó hơi, nghĩa là da nó hơi vàng là mua sữa ông chúa uống vô cho nó trẻ ra. Cái thân mà nó hơi bạc một chút là mua tóc nhộm. Cái thân mà răng nó lung lay ăn cái trái táo cắn ra lấy hồng răng giả là lo đi trồng kiếm nha sĩ trồng răng. Mà không lo cho cái tâm, vì xuống dưới Diêm Vương đâu có phạt cái thân mình đâu, mà phạt cái tâm mình đây. Cứ hết lòng tận sức lo cho cái thân, làm cho tâm ta không tránh khỏi thân đầu thai vào bụng ngựa, bụng trâu, bụng ngã quỷ, bụng súc sanh. Suy nghĩ kỹ lại thật là ngu si, mình cứ ở trong lục đạo sáu nẻo luân hồi, gần gũi cái thân này, rồi cái thân này thiêu đốt xong lại tìm cái thân khác mà lo tiếp. Thân này lừa gạt một lần, rồi bị thân kế tiếp lừa gạt nữa, mà lừa gạt hàng triệu lần rồi. Biết đến khi nào mới thôi bị cái thân nó lừa gạt, thật là đau lòng. Đó là tôi trích một số lời dạy của Lai Quả Thiền Sư. Vì lý do đó mà tôi mới giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Những câu hỏi còn lại thì không có thời giờ, bây giờ đi vô Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị có đồng ý không? Câu hỏi nó dồn dập, còn cũng cả trăm câu nữa. Thành ra giờ tôi chỉ từng lễ tôi giảng có mấy câu là cũng hết thời giờ rồi.